ban trưởng ban huyện huyện miền đồ bộ yêu cầu này lên xin thay nhà
trong nào có phải khuyến nguyện chúng ta có ba việc là khuyến tín, khuyến nguyện và khuyến hạnh. Vậy con giảng ba cái đó. Để cho nên có ba việc. Đây là khuyến nguyện. Phật ân cần ba lần khuyên phát nguyện. Con tự tìm ở trong kinh A Di Đà ba lần khuyên ở những chỗ nào khuyên mình phát nguyện. Thì phải nên phát nguyện, nguyện sanh sang đấy là vì làm sao? Vì sanh sang đấy được cùng các bậc thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Đó là hai lần. Những ai phát nguyện vãng sanh về cõi Di Đà đều được bất thoái. Ai đã phát nguyện thì đã sanh rồi, ai nay phát nguyện thì nay đang sanh, còn mai mới nguyện thì mai sẽ sanh. Bởi thế cho nên thiện nam thiện nữ, thế đã có ai tin thì mau phát nguyện sanh về cực lạc. Đó, nghĩa là Phật cứ nói đi nói lại, nói tới nói lui, khuyên chúng ta phát nguyện.
Con cha 15 con nguyện là 3.
Ừ, thầy chả nhớ bao nhiêu nữa, để nhớ đọc cho đủ như thế là thành những từ nãy chúng mình đọc được 4 lần rồi.
3
lần rồi.
Cái chỗ đó là đặt đầu tiên, chỗ
thay
người đặt là đặt đầu tiên.
Thế à? Trời, thế bây giờ Đức Ân cần ba lần khuyên chúng ta phát nguyện. Phát nguyện tức là hai pháp môn hân và yếm. Thế nào gọi là hân và yếm? Là cái quả mà cõi ta bà cũng là cái quả. Thế còn cái nhân tu, người ta vui, vui cả phần nhân, vui cả phần quả. Vui quả, vui phần nhân là tu thanh tịnh, tu niệm Phật, nhớ nghĩ đến cái cảnh, đến người và cảnh an, thanh tịnh, yên ổn. Còn chán cái cõi ta bà là bởi vì cái nhân ở cõi ta bà và nhớ nghĩ đến những cái tham sân si, những danh, những lợi. Thế cho nên bỏ chán cái cõi ta bà, phiền não vô tận thể nguyện đọa, đó là chán cái nhân ta bà. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ là bởi vì chúng sanh ở cõi ta bà nó khổ quá, chán cái khổ của cõi ta bà, cho nên nguyện độ những chúng sanh nó ra khỏi được cái khổ đó. Phần nhân là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần quả là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ở cõi cực lạc.
Đúng vậy, thầy nói cái phần A đó là bởi vì chúng sanh nó phiền não cho nên
nó khổ.
Dạ.
Chúng sanh là cái quả đấy, nó chịu, nó đang chịu bao nhiêu cái khổ, mà cái nhân đấy là cái phiền não.
Dạ.
Cho nên là mình phát nguyện mình đoạn tất cả các phiền não là mình đoạn nhân, rồi đoạn cái khổ cho chúng sanh, khuyên cho nó giải cái khổ. Cho nên mình chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là bởi vì mình chán cái quả khổ, cho nên mình độ chúng sanh nó ra khỏi những cái khổ đó. Có phát nguyện rộng lớn như thế, Phật mới bảo rằng những cái người mà đã phát nguyện rộng lớn như thế thì đều sẽ tới cõi vô thượng bồ đề, không còn lưu chuyển. Cái chữ A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó là tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Cái phần đặc hạnh đó, các con hỏi thầy nè, mỗi niệm thiện căn rất nhiều, mất rất nhiều
cái gì? Bây giờ có muốn giảng cả cái đoạn này hả? Lập hạnh chỉ cái nhân vô thượng để một lần nữa khuyên người ta cầu cái quả vô thượng. Cái nhân vô thượng đây là cái gì? Phật A Di Đà là cái nhân thì sẽ được cái quả gì? Đó, cho nên cái nhân vô thượng để mà chỉ cho người ta thấy cái nhân vô thượng để cho người ta cầu cái quả vô thượng. tâm Bồ Đề là thiện căn, là cái nhân thân thiết. Con giảng cái chỗ đó là cái tâm của mình, nó là cái hạt giống để thành Phật. Thế cho nên gọi nó là thiện căn, nó là cái gốc, mà nó là cái nhân thân thiết, bởi vì nó là cái tâm của mình, có lúc nào nó rời mình đâu, cho nên gọi là cái nhân thân thiết. Thế tâm Bồ Đề là thiện căn, còn bá thí trì giới thiền định là phước đức. Cái chỗ này con tin chưa? Là duyên để trợ giúp cho cái tâm đạo này nọ. Làm sao cái phước đức nó lại trợ giúp cho cái tâm đạo con này nọ? Thiện căn nó là nhân, mà cái phúc đức này là duyên. Cái hai, cho hai cái nhân duyên ấy mà cây Bồ Đề của con ấy nó nảy nở. Dòng một cái mít trước hết con phải có cái gì? Cái hạt đó là thiện căn. Rồi phải có cái duyên gì? Trông non, săn sóc. Đấy. Thế thì những cái nó giúp. Chứ nếu mà không có những cái nó giúp thì cái hạt giống có lên được không? Thì bây giờ cây Bồ Đề của con cũng thế. Tánh Phật thì con có sẵn rồi, nhưng nếu không có cái duyên trợ giúp ở bên ngoài thì cái tánh Bồ Đề không nảy được. Cho nên phải có phước đức làm duyên. Ăn duyên giác thiện căn Bồ Đề ít lắm. Thanh Văn, ngài tu cái gì? Duyên giác ngài tu cái gì? Các ngài nghe pháp, nghe lời Phật dạy, các ngài tỉnh ra rằng thế gian này là khổ lắm, cho nên các ngài vâng lời Phật, tu giới định tuệ để rồi nhập Niết Bàn. Đó là các vị thanh văn. Mà như thế tại sao lại bảo các ngài thiện căn phước đức ít lắm? Không, trước nữa là không cầu thấy cái tâm tánh của mình, sau nữa là không có phát tâm độ chúng sanh. Thế còn duyên giác thì ngài tu cái gì mà cũng thiện căn phước đức cũng ít lắm, cho nên chẳng có thiện căn, có ít lắm, thế mà cũng không độ chúng sanh, cho nên phước đức cũng ít lắm. Nhân tu phước nghiệp hữu lậu. Thế nào là tu phước nghiệp hữu lậu? Có lậu là rớt, đọa lạc. Tu làm phước, kiếp này được phước lên cõi người cõi trời, rồi hết phước nó lại rơi vào địa ngục. Thế cho nên các vị tu phước nghiệp hữu lậu này thì cái phước đức đã ít mà cái thiện căn lại chẳng có. Thế cho nên rằng không được vãng sanh. Thế chỉ có tín nguyện trì danh, mỗi niệm thiện căn rất nhiều mà phước đức cũng rất nhiều. Sao? Niệm Phật tức là mình nhớ đến cái tánh Phật, cho nên thiện căn được nhiều. Mà niệm Phật mà cầu vãng sanh là buông xả tất cả cõi ta bà, bao nhiêu danh, bao nhiêu lợi, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu ân ái, những cái chi bỏ hết. Thế cho nên không có thứ xả thí nào lớn bằng. Thế cho nên rằng cái phước đức cũng rất nhiều. Vì thiện căn đã nhiều, phước đức cũng nhiều. Thế cho nên rằng có khả năng có thể vãng sanh được. Niệm Phật tâm còn tán loạn, phước đức thiện căn đã nhiều vô lượng, huống chi là nhất tâm bất loạn. Tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật lại ứng hợp với tâm người, giống như bàn in, tự lực của mình đã dũng mãnh, đã không tầm thường, lại còn thêm cái nguyện lực của Phật A Di Đà nữa, tiếp giúp nữa, như cái thuyền đi mà lại có thuận, có cái buồm mà lại thuận gió nữa. Thế cho nên mình được vãng sanh. Như thế thì Phật A Di Đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính các ngài có lại thật, cúi xuống tiếp dẫn mình. Thế nào Hiền Ân? À, cái tâm của Phật nó có giống như hòn đá không? À, nó khác hòn đá cái gì? Mình niệm ngài biết, nó có cảm lại có ứng, mà cái nguyện của ngài ấy là tiếp dẫn cho mình lên, mà cái nguyện của mình ấy là xin ngài tiếp dẫn. Đấy, cũng như là một người đứng ở trên bờ với lại một người chết đuối ở dưới sông, chúng mình như cái bọn chết đuối ở dưới sông ấy, giơ tay lên chỉ cầu cứu thôi. Đấy, một lòng một dạ giơ tay để cầu cứu. Mà Đức Phật đứng ở trên bờ ấy, thì ngài cũng chỉ có một lòng một dạ là được cứu mình. Ngài chỉ có một ước mong ấy thôi, chăm chú chỉ có để định tâm là đưa tay ra mà vớt nó lên. Thế thì hai cái nó có cảm có ứng hợp nhau, như thế nó giúp sức cho nhau. Con ở dưới thì con ngoi lên mà con chỉ mong được người ta vớt, còn người ở trên bờ cũng chỉ mong đưa tay nắm được nó để mà kéo nó lên. Đấy, thế cho nên nó có một cái sự giúp sức lẫn nhau. Con thì ước đi lên mà giơ tay để kịp để người ta kéo, còn ở trên này thì Phật cúi xuống chỉ mong làm sao nắm được tay con mà kéo lên. Thế thì như vậy thì mỗi một niệm có cái cảm ứng, như là tới ông Phật như là người cầu cứu mà gặp được cái bàn tay cái người mà chỉ có cái nguyện để cứu mình thôi. Thế như vậy thì có Phật có tiếp dẫn con không? Có cái năng lực tiếp dẫn thật sự, chứ không phải là câu chuyện nói suông. Mà năng lực này là một thứ năng lực tuyệt, và một cái thứ năng lực do cái chí nguyện đúc kết từ vô lượng kiếp, chứ không phải chỉ một ngày một lúc, mà là cái chí nguyện đã đúc kết từ vô lượng cái kiếp. Mà cái chí nguyện đúc kết này lại có vô lượng phước đức để ủng hộ, để khiến cho có cái sự quả, một cái quả báo mạnh mẽ. Thế cho nên rằng tuy rằng Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, mà thật sự Phật có tiếp dẫn mình không? À, cho nên đúng đấy, ngài có cúi xuống tiếp dẫn mình thật. Nè, mà còn bọn chúng mình ấy, thì tuy rằng tâm chân tâm bản tánh là thường trụ ở khắp mười phương thật đấy, nhưng mà với một cái chí nguyện quyết định buông cái nghiệp ta bà, xin về tịnh độ, thì cái việc mà mình hướng về cõi tịnh độ ấy, nó có một cái điện lực, có một cái gọi là, ở đây gọi là cái nguyện lực, nó có một cái năng lực, một cái khả năng nó dẫn phát mình đi thật sự. Cái này con tin nào? Có không? Thôi chả nói gì cả, bây giờ đây ấy, con có cái nguyện cũng muốn đi xuống bếp để ăn cơm. Con có đi xuống bếp không? À, đấy, một cái nguyện thờ ơ thôi, nhưng mà nghĩ đến đi xuống bếp ăn cơm ấy, thế là hai chân đi xuống. Thế thì nó có một cái năng lực đi và lại thật sự, chứ không phải là câu chuyện nói suông.